cùng thỉnh hòa thượng và toàn thể lễ tạ.
Chế tâm quy mạng lễ
con cung thỉnh hòa thượng viện trưởng an tọa, cung thỉnh chư vị tôn đức tăng ni toàn thể Phật tử ổn định để nghe hòa thượng nói chuyện về tổ Trúc Lâm.
Cùng tất cả chư tăng chư ni và toàn thể Phật tử, đây là lần đầu tiên chúng ta được đến đất tổ và làm lễ sinh nhật của sơ tổ Trúc Lâm. Một bước đầu chúng ta đã vinh hạnh thực hiện được cái sở nguyện. Giờ đây tôi lược thuật về tổ để cho tất cả tăng ni và Phật tử hiểu qua đôi phần. Tôi chỉ nói từ khi tổ quyết tâm đi tu cho đến sau này, còn phần trước tôi không có thời gian để bàn kỹ. Theo sử liệu thì năm 1000 năm tổ được 41 tuổi, lúc đó đang làm Thái Thượng Hoàng. Ngài phát nguyện đi tu. Như vậy thì với cái tuổi 41 đối với ngày nay chưa phải là già, nhưng mà Ngài đã phát nguyện đi tu thì tất cả những cái gì trói buộc từ tình cảm, danh vọng, tất cả Ngài đều cắt đứt hết để đi tu. Khi đi tu thì Ngài đi thẳng lên núi Yên Tử, từ ở thấp dần dần lên cao, và sau cùng Ngài qua Ngọa Vân Am. Khi đi qua những cái cảnh đó rồi, tôi thông cảm được cái tâm trạng của tổ. Bởi vì một ông vua đi tu thì quần thần cũng như dân chúng đều ngưỡng mộ, cho nên ở gần, ở thấp thì người ta tới lui tấp nập, không có thể yên ổn tu được, cho nên Ngài phải đi lên cao, càng ngày càng cao. Nhưng mà ngọn núi Yên Tử là ngọn núi thiêng của dân tộc Việt Nam, vì ở nơi đây đã có nhiều vị thiền sư ngộ đạo tu chứng trên ngọn núi này, như trước hết là thiền sư Hiện Quang, cuối đời Lý, đầu đời Trần, kế đó là thiền sư Viên Chứng hay là Đạo Viên, kế đó nữa là ngài Đại Đăng, tức là quốc sư của vua Trần Thánh Tông. Rồi sau này có thiền sư Huệ Tuệ đến sơ tổ Trúc Lâm và nhị tổ tam tổ đều là người tu ngộ đạo trên ngọn núi này. Như vậy thì ngọn núi Yên Tử gọi là núi thiên, không phải huyền bí, cũng không phải có phép lạ, mà là một nơi ẩn tu được giác ngộ. Mà muốn được giác ngộ thì phải tránh duyên, tránh cảnh, cho nên chư tổ thích lên đây ở yên tu hành. Vì vậy mà sự tu hành của các ngài nó rõ ràng, dứt khoát, không có bận biểu với trần tục. Do đó mà sự đắc đạo cũng không có gì là lạ. Nhưng mà với sơ tổ Trúc Lâm, ngài ở đây là con đường của nhiều người Phật tử đi hành hương lên xuống, vì đó là núi thiên. Cho nên sau này ngài lẩn qua bên Ngọa Vân Am, chỗ lạ, ít người đi, xa vắng, ngài ở đó ngài tu. Ngài tu được 5 năm, tức là 41 tuổi đến 45 tuổi thì ngài ngộ đạo. Ngộ đạo đó là một bằng chứng cụ thể qua cái bài Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca. Ngài làm bài ca thành đạo ở cái đoạn sau. Như vậy thì 5 năm chuyên ròng rã tu hành, ngài được ngộ đạo. Ngộ đạo rồi, ngài mới đi giáo hóa gần xa. Đó là cái tinh thần Bồ Tát nhập thế, trốn lên núi tu, không phải là chán đời hay là yếm thế, mà vì muốn có thời gian thực hiện được cái gì mình biết, mình thấy. Nếu mình biết, mình thấy mà không có điều kiện để ứng dụng tu, thì cái biết thấy nó chỉ là biết thấy mà không có đến chỗ ngộ đạo. Vì vậy mà ngài ngót 5 năm chuyên tu khổ hạnh ở trên núi. Cho nên ngài đặt cái hiệu của mình là Trúc Lâm Đại Đầu Đà, hay là Hương Vân Đại Đầu Đà, tức là một vị tu ở rừng trúc tu khổ hạnh, hoặc là một vị tu khổ hạnh ở trên cái vùng mây thơm, Hương Vân. Như vậy thì trên đường tu ngài dứt khoát bao nhiêu danh lợi, bao nhiêu tài sắc ở thế gian, dứt khoát không bận tâm ngài, chỉ một việc tu, cho nên thành công đạt đạo. Ngày nay chúng ta tu thì không được như vậy. Phát tâm tu thì mạnh, nhưng cái hành động của mình, cái hoàn cảnh của mình nó không được thích ứng. Cho nên thời gian kéo dài đôi 30 năm mà không kết quả. Ngài chỉ trong vòng 5 năm mà tu đã đạt được đạo. Vì vậy tôi thấy ngài đi tu có 2 cái điểm rất là quý đối với người Phật tử Việt Nam. Điểm thứ nhất, ở Ấn Độ một ông hoàng thái tử đi tu, như vậy thì ngài không vì thiếu ăn thiếu mặc, không thiếu danh thiếu lợi, mà tại sao ngài đi tu? Chính vì ngài muốn tìm cho được cái gì làm cho chúng ta phải trầm luân sinh tử đời này qua kiếp nọ. Mà muốn tìm được cái đó là ngài phải giác ngộ, thấy được cái lẽ thực, thấy được cái chân lý đó, rồi thì ngài mới giải thoát được sinh tử. Như vậy Đức Phật vì sự giác ngộ giải thoát sanh tử mà đi tu. Vì vậy mà đạo của Ngài gọi là đạo giác ngộ, tức là đạo Phật. Đó là một vị thái tử bỏ tất cả danh lợi ở đời để quyết chí tìm ra được con đường giác ngộ, giải thoát mà hướng dẫn chúng ta đến ngày nay. Ở Việt Nam, một ông vua tất cả tài sắc danh lợi ở thế gian dư giả mà Ngài cũng dứt khoát bỏ đi tu. Thì như vậy Ngài đi tu vì cái gì? Cũng vì cầu sự giác ngộ, giải thoát sanh tử mà Ngài đi tu. Với cái tâm quyết chết sống trên con đường tu, cho nên Ngài đạt được đạo không khó. Và từ đó Ngài đem đạo để mà truyền bá ra đời. Như vậy thì chúng ta được cái hãnh diện ở Ấn Độ, ông vua, ông thái tử đi tu, thì ở Việt Nam có ông vua đi tu. Như vậy thì đạo Phật ở Ấn Độ là đạo giác ngộ, giải thoát, thì đạo Phật ở Việt Nam cũng là đạo giác ngộ, giải thoát, chứ không có cái gì khác hơn. Như vậy thì ngày nay chúng ta đi tu, đây là nói trong giới tăng ni, chúng ta đi tu có gì sự giác ngộ, sự giải thoát hay không? Hay là đi tu để mà tu tới đâu hay đó, chứ không có một cái nguyện mạnh để dứt khoát trong đời này buông xả hết những cái mê lầm để tiến tới giác ngộ, giải thoát sanh tử. Đó là một mục tiêu cuối cùng của đời mình. Nếu chúng ta quyết tâm, quyết chí đi thẳng trên con đường giác ngộ, giải thoát, thì bảo đảm chúng ta đến được như chư tổ đã đến. Nhưng đa số chúng ta bị cái bệnh yếu đuối, cái bệnh do cảnh nó lôi cuốn. Ở hoàn cảnh nào thì bị hoàn cảnh đó lôi, rồi gặp những cái khó khăn gì thì chúng ta cũng vươn lên không nổi. Vì vậy mà tu thì nhiều, kết quả lại ít. Nhắc tới Phật Hoàng Trần Nhân Tông là nhắc tới một cái gương phi thường, đã ở đời hưởng tất cả lạc thú thế gian, một khi quyết tâm đi tu thì dứt khoát, không bận biệu, không có bị ràng buộc một điều gì hết, do đó mà Ngài thành công. Như vậy thì chúng ta là con cháu sau này nhớ đến cái gương của tổ, chúng ta phải thấy đã là đi tu, là con người tiến trên con đường giác ngộ, giải thoát sinh tử, chứ không phải là con người sống để được ăn no, mặc ấm, được tất cả những lạc thú của thế gian, thì đó không phải là người tu. Nói như vậy để tất cả tăng ni Phật tử biết rõ rằng chúng ta tu theo đạo Phật là phải đi, phải tiến tới con đường giác ngộ rồi giải thoát sinh tử, chứ không phải chúng ta tu cầm chừng lấy có để rồi hết một đời thầy tu qua đời khác không biết ra cái gì. Như vậy thì thật là uổng một đời có mặt ở thế gian mà chúng ta không làm được cái trò gì cho mình, cho đạo. Cho nên tôi thấy cái gương của Ngài là cái gương chói lọi để chúng ta nhìn mà noi theo, dứt khoát cái gì ra cái ấy. Ở thế gian làm tròn nhiệm vụ thế gian, đi tu thì phải tu cho được giác ngộ, giải thoát. Cho nên cái bài Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca là một bài ca sau khi giác ngộ được, không còn bị sinh tử lôi kéo nữa, nên Ngài dám nói quả quyết là thành đạo. Bài ca thành đạo là một cái bằng chứng để cho chúng ta thấy chỉ có 5 năm mà Ngài đã làm được việc như vậy. Còn chúng ta ngày nay kiểm lại coi được bao nhiêu năm rồi. Nếu nói tăng ni con người 10 năm, 20 năm mà đâu cũng còn đó, chưa có bước được mấy bước, thì nhiều khi hồi phát tâm tu hùng hổ lắm, mạnh mẽ lắm, nhưng ít năm rồi yếu từ từ, rồi theo tập tục của đời, rồi trở thành những người tu mà không xứng đáng người tu. Đó là một cái điều đáng hổ thẹn. Cho nên chúng tôi muốn gầy dựng lại cái hay, cái quý của tổ, để cho hàng hậu học chúng ta nhìn thấy cái gương cao quý đó mà cố gắng nỗ lực tu hành. Cũng như quý Phật tử ở thế gian, có ai được địa vị ngang bằng với ông vua không? Vậy mà hơi cực khổ một chút, kêu trời kêu đất, phải không? Không cương quyết, không dũng cảm thì tu biết bao giờ được kết quả. Đó là một cái điều tôi thấy tất cả chúng ta học cái gương của Ngài để chúng ta đạt được cái kết quả mà Ngài đã đạt được. Đó là nói cái sự tu